นะโมอะยีดาฟะมาเราอยู่ตรง7 ngày còn lại này sẽ mình mổ xẻ ra để cho chúng ta cùng nhau thông cảm và chúng ta nắm vững cái yếu tố thân sanh và chúng ta vững tin là được vãng sanh. Thì cái câu hỏi, cái thắc mắc đầu tiên chúng tôi nhận được là khi nghe đến cái bà cụ Kiều Thị Hòa bên Đức vãng sanh, và ở bên đó người ta nói là người ta hộ niệm tới 56 ngày, tức là gần 2 tháng. Thì có vị nói trời ơi, hộ niệm gì mà dữ như vậy, làm sao mà bây giờ đâu mà hộ niệm. Thực ra ở Việt Nam có nhiều người, người ta nói là bà cụ này bắt đầu hộ niệm tới bây giờ là 2 năm rồi mới vãng sanh. Thực ra thì những cái giờ người ta tính là tính từ cái ngày đầu tiên cái gia đình và cái bà cụ đó thông báo cái ban hộ niệm, và ban hộ niệm tới gặp lần đầu tiên, cho đến cái ngày mà bà cụ vãng sanh là 56 ngày, là thời gian như vậy. Chứ không phải là suốt trong 56 ngày đó ngày nào cũng tới hộ niệm cho bà cụ, không phải như vậy đâu. Thường thường là trong những cái giờ đầu tiên mà đến gặp người bệnh và thân nhân, chính là thì những cái thời gian mà tới mình thăm viếng, mình tạo cái cảm tình, làm quen, rồi hỏi han về cái bệnh tình như thế nào, bà cụ ăn uống được hay không, gia đình có thoải mái hay không. Và cái ban hộ niệm người ta nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, coi cái khung cảnh của bà cụ ở như thế nào, rồi bắt đầu người ta mới khuyên à thì cụ ơi, bây giờ già rồi, chuyện chết sống là chuyện đại thường, nhưng mà cụ gặp chúng con thì chúng con biết cách hộ niệm, thì bà cụ chỉ cần là niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương. Nếu mà bà cụ đi sớm thì có con tái cầu hộ niệm, mà bà cụ đi trễ thì trễ, còn ngày nào cứ lo niệm Phật ngày đó, bù xa hết tha bà cụ ha, không có gì hết, thì đó cũng là một hộ niệm rồi. Chứ bà cụ đang khỏe mạnh mà có gì đâu mà phải niệm Phật, phải không? Nhắc nhở ngay từ đầu như vậy, tức là từ cái thời gian đó cho đến cái ngày không biết ngày nào đi, là suốt trong thời gian hộ niệm. Bà cụ đó phước phần được người ta nhắc nhở là từ lúc nhắc nhở đầu tiên cho đến cái ngày bà cụ vãng sanh. Vãng sanh mà nằm ngã tây hương ngào ngạt, được bao nhiêu người cứ đút cái mũi vô hít, người ấy ngưỡng thần ngưỡng sát đấy. Thì bây giờ mình nghĩ tới coi, chúng ta hiện tại bây giờ còn khỏe luôn rồi, phải không? Mà ngày nào chúng ta cũng tới đây cộng tu với nhau, rồi chúng ta cũng khuyên rằng buông xả, chúng ta nói tất cả những cái yếu tố mà hồ niệm vãng sanh cho mình biết hết. Như vậy có phải là chúng ta đang hồ niệm đến nhau không? Không biết là nếu mà quý vị mà tiếp 20 năm nữa với vãng sanh thì hình như là quý vị được hộ niệm 20 năm liền, đúng không? Cái phước phần này lớn biết là bấy nhiêu. Nếu mà một người nào may mắn 3 tháng nữa báo cáo vãng sanh về Tây Phương, thì từ đây cho đến đó là 3 tháng ngày nào chúng ta tới đây cũng niệm Phật hết, ngày nào ở đây chúng ta cũng giảng nghĩa về cái con đường đi vãng sanh hết. Còn yếu tố nào cần nên tránh này, yếu tố nào cần nên làm này, quyết làm buông xả này, không sợ sợ chở này, khi thấy cái gì ta biết liền, rõ ràng là đang khai thị cho nhau. Như vậy là chúng ta chưa cái gì hết mà chúng ta vẫn hộ niệm liên tục cho nhau, mà chúng ta cùng ngồi chung với đạo tràng mà cộng tu nữa, rõ ràng là trong những buổi cộng tu này là chúng ta đang hộ niệm. Mà không những như vậy nữa mà A Di Đà Phật còn hộ niệm cho ta nữa. Chư Phật mười phương còn đang hộ niệm cho ta nữa. Có phải trong kinh A Di Đà nó rõ rệt mà, một lần mà ta tụng một kinh A Di Đà như vậy là chư Phật mười phương đồng thanh hộ niệm cho ta luôn, chư Long Tiên Hộ Pháp hộ niệm cho ta luôn. Bây giờ chư vị nghĩ thử cái phước đức của mình lớn không? Quá lớn đi chứ. Chưa cái gì mà mình đã được hộ niệm rồi. Cái điều quan trọng là mình có mạnh dạn chấp nhận sự hộ niệm này không? Mình chấp nhận cái sự hộ niệm, tức là mình đang ở trên con đường đi về Tây Phương Cực Lạc, mà trong kinh A Di Đà Đức Thế Tôn đã ấn chứng, đã thọ ký cho những người nào niệm câu A Di Đà Phật, đọc kinh A Di Đà là bất thối chuyển cho đến ngày chứng ư A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Mô Đề. Đức Thế Tôn thọ ký cho chúng ta luôn. Như vậy rõ ràng là Đức Thế Tôn tới đây còn hộ niệm cho ta luôn, làm sao mà không được vãng sanh. Bây giờ mình chấp nhận thì mình được trong cái đà hộ niệm của chư Phật, của chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Long Hộ Pháp và của các vị đồng tu từ bây giờ mà như nếu mà ta mới đào tràng này một năm thì một năm qua ta đã hồi niệm rồi. Ta hồi niệm luôn cho đến ngày mà ta vãng sanh, nhất định không thể nào mất phần vãng sanh được. Còn trong những ngày mình tới đạo tràng này, những cái lời nói khuyên răn, cố gắng buông xả, cố gắng niệm Phật, cố gắng chuyên tu, cố gắng một lòng một dạ nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà ta vẫn cứ đưa những cái gì xen xen tạp tạp vào trong cái chương trình này, thì rõ ràng ta cứ từ chối cái sự hộ niệm này. Cho nên sau cùng rồi, chúng ta được hộ niệm lâu hơn bà Kiều Thị Hòa, mà chúng ta không được phần vãng sanh. Chính vì thế mà xin thưa, thực sự rằng là muốn được vãng sanh cũng do ta, mà mất phần vãng sanh cũng do ta. Ta tới một cái đạo tràng chuyên tu niệm Phật, tôi nói thiệt, ở trên thế giới này khó tìm ra những cái đạo tràng giống như ta này. Xin thưa thật, bây giờ cứ tìm thử coi, chỉ có những cái đạo tràng của Tịnh Tông học hội thì may ra mới có tình trạng này. Còn ngoài ra không thể nào mà có được cái tình trạng mà có một đạo tràng chuyên tu niệm Phật, ngày ngày đều giảng con đường đi về Tây Phương Cực Lạc, ngày ngày đều khai thác cho hết tận cùng cái bờ mấy, tận cùng những chi tiết để mà chúng ta tránh những cái sai lạc, để mà chúng ta đi cho đúng, đi cho thắng, đi cho tắt. Không có là không có đâu, dám bảo đảm như vậy. Bây giờ cứ tìm đi, thực sự như vậy thì chúng ta đang ở cái con đường rõ ràng là gọi là Nhất Cú Di Đà mà, vô biệt niệm mà, một câu A Di Đà mà đi tất cùng, làm sao mà chúng ta không được vãng sanh. Nói như vậy không có nghĩa là bây giờ chúng ta tới đây muốn làm sao làm. Chúng ta tới đây chứ có cái bàn hộ niệm ngon lành rồi, cứ việc xa lán sau cùng rồi kêu riêng những người này tới hộ niệm vãng sanh. Không phải như vậy, chắc chắn không phải như vậy. Mà gì, ta nhất định phải đi đúng đường, ta nhất định phải giữ cho đúng tiếng, ta nhất định phải giữ cho đúng nguyện, ta nhất định phải giữ cho đúng hạnh. Ba cái này là cái thiền chốt nhất. Mình muốn về Tây Phương Cực Lạc thì những cái lời nói này không phải là chính gì ông nói ra đâu ạ, mà dựa theo kinh Phật mà nói, dựa theo lời tổ mà nói, nhất định không bao giờ dám nói sai một lời nào trong kinh Phật hết. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói: nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói trong kinh Vô Lượng Thọ không biết bao nhiêu lần hết. Thượng phẩm Ngài cũng nói cái câu này, trung phẩm Ngài cũng nói cái câu này, hạ phẩm Ngài cũng nói câu này, ngoại phẩm, ngoại phẩm là những người không có tu niệm Phật, tu các chi pháp môn khác, tu các cái đường lối khác, sau cùng rồi Ngài nói cũng với niệm câu A Di Đà Phật để đi về Tây Phương thì được vãng sanh. Ngài nói rõ ràng như vậy, ta chấp nhận được cái điều này. Thì xin thưa, cái câu là làm sao mà giờ đâu mà hộ niệm dữ vậy, thì rõ ràng ta đã vượt qua cái giai đoạn đó rồi. Đức A Di Đà Phật chỉ yêu cầu chúng ta là trước giờ phút lâm chung niệm được 10 câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc, nhất định Ngài sẽ lai nghìn tiếp độ ta về Tây Phương. Ngài Tịnh Không nói 10 câu niệm A Di Đà Phật dồn lại một câu niệm duy nhất chí thành chí kính trong cái giờ phút xả bỏ bao tâm, một niệm duy nhất cuối cùng mà niệm câu A Di Đà Phật cũng được vãng sanh về Tây Phương mà thôi. Trở rằng Nhất Cú Di Đà cũng là một câu, Di Đà là niệm câu A Di Đà Phật vô biệt niệm, mà đừng có niệm cái gì khác cả. Chính vì vậy mà ta đừng có sơ ý nói rằng bữa nay bây giờ ta còn sống này, ta còn khỏe đủ, thôi ta niệm lung tung beng đi, ta niệm đủ thứ đi, để sau cùng ta Nhất Cú Di Đà. Không đâu à, nhất định cái dòng này hôm nay mình nó không biết bao nhiêu lần. Và Ngài Tịnh Không còn nói nhất định đừng bao giờ xen tạp. Trong cái pháp niệm Phật nó có ba cái điểm tối kỵ, rất là tối kỵ. Cái thứ nhất là không tịch, hồ nghi. Hồ nghi đây là cái đoạn mối đầu tiên, nó phá hết tất cả những cái đường đi thanh tắc của mình. Vì hồ nghi cho nên nó sinh ra đủ một chuyện hết. Cái thứ hai là xen tạp. Ngài Tịnh Không nói trong tất cả những cái tối kỵ thì cái xen tạp là cái tối kỵ trong tối kỵ. Và cái thứ ba là cái gián đoạn. Có nhiều người nói tôi mắc làm, mà ngày tuy làm tối về tôi mới chảnh chút, làm sao mà trong lúc làm mà tôi niệm Phật được. Không phải, đây không phải là sự gián đoạn, mà cái gián đoạn chính là gì? Chính là sự hồ nghi. Cái gián đoạn chính là gì? Chính là niềm tin không vững. Cái gián đoạn chính là gì? Chính là không tin rằng mình sẽ bản thân Tây Phương Cực Lạc. Cái gián đoạn chính là không tin vào cái câu A Di Đà Phật. Chính việc làm không tin này cho nên mới gián đoạn. Cho nên cái gián đoạn này hiểu theo lý đúng hơn là hiểu theo sự. Khi mà mình đi làm thì cứ việc làm, nhưng mà sau cái làm rồi có những kỷ niệm câu A Di Đà Phật thì đó không phải là gián đoạn. Ngài Tịnh Không Ngài nói một ngày niệm chín lần, một lần niệm 10 câu A Di Đà Phật, có 90 câu A Di Đà Phật thôi. Sáng thức dậy niệm 10 câu, trước khi ăn sáng niệm 10 câu, sau khi ăn sáng niệm 10 câu, ba bữa cơm mới là được 6 câu. Sáng 10 niệm, chiều 10 niệm, còn lúc nào mà thấy thuận lợi nhất niệm 10 niệm nữa, tức là cứu tập niệm, vẫn không phải là gián đoạn, mà chỉ là công phu yếu mà thôi. Công phu yếu, nhưng mà cũng không phải là gián đoạn. Mà cái gián đoạn thường thường là gì? Coi trong mộng đông ngữ lục thấy rõ rệt, Ngài nói rõ rệt cái chuyện gián đoạn. Gián đoạn là gì? Vì lòng tin không vững, cho nên tôi nghĩ rằng câu A Di Đà Phật không đủ giải nghiệp cho mình, cho nên tìm cái khác giải nghiệp. Câu A Di Đà Phật không đủ đưa cho mình vượt qua tam giới, cho nên tìm cái khác thay vào. Câu A Di Đà Phật chưa phá được ma chướng, cho nên tìm cái khác. Tất cả những cái đó gọi là giáp tạp. Trong khi mình giáp tạp như vậy, mình nhìn cái khác như vậy, tâm của ta đang hướng vào cái khác rồi, đó gọi là gián đoạn. Cho nên xin chư vị, có những người nào mà cứ làm này làm nọ không sao cả, cứ việc đi làm, nhưng mà khi về điểm có những thí nghiệm câu A Di Đà Phật thì lúc đó ta vẫn được gọi là liên tục không gián đoạn. Nhưng mà nói về công phu thì những người mà vào trong niệm Phật được sáng trưa chiều tối tiếp tục niệm Phật phải cái công phu cao. Công phu cao thì thường thường phá được tạp niệm, tâm chúng ta nó định lại và chúng ta khai được trí huệ. Công đức của những người chuyên tu mạnh hơn những người mà có cái công việc làm nó chen vào, thế thôi chứ không có gì hết. Bây giờ nói tóm lại là thật sự chúng ta đang hộ niệm cho nhau. Từ cái ngày mà chúng ta biết cái pháp niệm Phật, chúng ta giảng về cái chuyện hộ niệm, tức là chúng ta đang hộ niệm cho nhau. Thực ra những cái giờ phút đầu tiên mà tới gặp người bệnh, chúng ta cũng giảng như vậy. Bác ơi, bác buông xả đi. Mình buông xả chưa? Đã nói hàng ngày. Bác ơi, bác quyết làm niệm Phật nha. Mình nói nào chưa? Mình đã nói hàng ngày, đúng không? Bây giờ nhất định là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nghe bác, không sợ gì hết trơn. Những cái này chúng ta nói hàng ngày, tức là chúng ta đã khai thị với nhau hàng ngày rồi. Như vậy rõ ràng những người đã ngồi tại đây là những người đã được rèn luyện trong lò gọi là lò hộ niệm, và còn có chuẩn bị đi hộ niệm cho người khác nữa. Cho nên xin chư vị chớ lo cái chuyện này. Như vậy thì sao? Ta mà hộ niệm được mấy chục năm, thí dụ như 40 năm nữa ta mới bản thân, 40 năm ta được hộ niệm, làm sao mà không được bản thân? Chỉ khi nào ta thèm muốn cái ta bà này quá, ta thèm muốn cái lục đạo này quá, ta không chịu đi về Tây Phương thì thôi, chịu thua. Chính vì bài hôm nay mình vẫn nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Tính hạnh nguyện, tính hạnh nguyện chân nó vững vàng, chỉ còn ba cái điểm này thôi, nhất định ta được bản thân. Nguyện là nguyện vãng sanh ngang chư vị, nhất định đừng có nguyện cái gì khác. Không nguyện làm giàu, không nguyện cho thân ta hết bệnh, không nguyện là cái gì, mà cứ nguyện vãng sanh. Còn tất cả cái nguyện khác phải đê nó xuống, cái hà giá trị nó xuống, còn là trơ nguyện mới được. Nhất định phải nhớ cái chuyện này nha chư vị. Chứ còn cái ông này, ông sao ông cực đoan quá, ông cho tôi đi bác sĩ. Ai mà cấm mình đi bác sĩ? Đi bác sĩ thì đi, mà khi bác sĩ tuyên bố anh đã sắp queo đau rồi, cảm ơn bác sĩ đi, mừng bác sĩ đi, kiếm một cái quà biếu cho bác sĩ đi, mừng vô cùng. Tại vì sao? Tại vì thời gian ta về Tây Phương nó sớm hơn, nó nhanh hơn những người mà khỏe mạnh kia. Ta có cái phước đức lớn hơn, ta có cái công đức tốt hơn, ta thành Phật sớm hơn. Như vậy thì tự nhiên mà thấy người ta nghe bệnh ung thư cái thì trời ơi khổ lên khổ xuống. Ta nghe mà bác sĩ cho ta biết bệnh ung thư, ta mừng muốn chết. Rõ ràng. Chứ đừng nói vậy mà thấy bác sĩ như vậy à, cái cây đủ đủ à, trị cũng được nha, rồi cái cây gì, cây măng cầu xiêm trị cũng được nha, rồi cái măng tay trị được, không đáng luôn. Có nhiều người uống nước đá nhất à, cũng được hết bệnh rồi, không sao đó. Cứ lo mà ngày đêm mà lo mà nghĩ đó, cái đó. Xin thưa thật, những cái vị bác sĩ chuyên khoa về ung thư cũng đã chịu thua luôn, thì ta dạy gì mà ta cứ ta theo cái thông dịch này mà ta bị nạn. Cái kẻ nó để ngày mai chết, ta đi về Tây Phương trong nó đi sớm đi. Như vậy thì rõ ràng ta đi về Tây Phương, nó sướng ơi là sướng. Và rồi hắn là gì? Là câu A Di Đà Phật, nhất lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, niệm cho đến cùng luôn, niệm cho đến tha thiết luôn, tự nhiên tâm cái gì nó mới được, nó khai ra. Trời ơi, tam tạng kinh điển rồi, ngài triệt ngộ nó rõ rồi. Tam tạng kinh nó nằm trong câu A Di Đà Phật vô tình. Khi mà nó mở ra một cái, tôi thấy hình như là cầm mũi tên nạp lên ta cũng hiểu, cầm cái gì lên ta cũng biết. Tại sao như vậy? Tại vì tâm ta đã khai ngộ rồi, tại vì A Di Đà Phật đã khai tâm chúng ta rồi, tại vì chủng tư A Di Đà Phật đã chiếm trọn ý cái tâm chúng ta, tại vì chính trong tâm của ta là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật mà làm sao không có, gọi là quang minh vô lượng, trí huệ vô lượng. Chính vì thế mà không còn cái gì khác cả, chỉ còn chính hành nhận, chính hành đi trực đức nhất định. Tất cả chúng ta người nào đi về Tây Phương trước thì họ sẽ đỡ trước. Còn người nào ở đây trước nhưng nói tối nói hoài nói hoài mà đi lâu quá thì họ sẽ nhỏ hơn chút. Cho nên có sao đâu ha, trước cái chết mình cười hề, rõ ràng mình an nhiên tự tại. A Di Đà Phật.